Thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật, ngày 12 tháng 5, 2024. Chúng ta đang ở tại chùa Phú Hậu, thuộc thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ, trong dịp lễ Phật Đản. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hồi nãy quý vị ăn cơm có ngon không? Ngon nhất là món gì? Hả? Đang thử coi có thiệt ăn chay không á. Món nào cũng ngon, đúng rồi. Vui là cái gì cũng ngon hết. Buồn thì ngon cũng thành dở. Vậy cho nên vui, không có gì phải buồn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rời Canada vào chiều ngày sáng sớm ngày 2 tây tháng 5, và đi Phật sự suốt cho tới chiều hôm nay. Và đây là buổi giảng cuối của chuyến này. Ngày mai này về lại nhà là 11 giờ đêm. Ngày hôm sau, ngày mốt bay tiếp. Xong rồi lại về Phật Đản. Sáng Phật Đản, chiều Chủ nhật bay tiếp. Và bay suốt cho tới đầu tháng 6 luôn. Bây trừ làm răng.
Thật sự là cái này cái tính là từ sợi dây nó lỏng lắm việc, không phải microphone, cái sợi dây đó, theo tôi biết là cái sợi dây nó bị lỏng.
Thôi để đây hai cái đi mình. Cái này nó cũng biết đòi tiền lắm. Thưa đại chúng, theo chương trình thì chiều nay Pháp Hòa sinh hoạt vấn đáp với quý vị. À, nãy giờ Pháp Hòa ngồi trong kia thì cũng nghe quý vị hát hò chút chút rồi ha. Chiều nay là mình có sinh hoạt vấn đáp ha. Trong này có một câu hỏi tiếng Anh. Why am I so unlucky in love? Tại sao trong con đường tình cảm con thường không may mắn? I cannot answer you because me same. I have the same problem. I still looking for a monk, a teacher, thầy bói. When you focus to one thing and that is not positive, and the more you focus, the more you become negative. Life, we have so many things that we should recognize in order to help us to improve, to walk, to move on and be positive. The question is, you only unluck in your love. Beside that, you have so many other lucks. So be positive in other things. And when you are positive in many things, this one will be nothing. And then the more you depress, the more you are negative in this kind of thing, and people will look at you. You don't look nice, you don't look fresh, and they will try to be away from you, and this makes you more negative and more depressed. So there are so many things that we can focus and make us happy. For example, maybe you only have one problem about your romantic love, but beside that you still have love with your mom, your dad, sister, brother, friends, and so many other loves. We are not have only one. So in we only have one thing is not luck, then the others, we're still very lucky. We're still lucky that we have so many other kind of love, not only one romantic love. And sometimes maybe right now, you are too rushing on this. And maybe you see that you don't feel you are lucky enough, but who knows? You're not time yet. So once time arrives, you receive more than what you expect. The practice here is be patient, be happy, be fresh, and try to open your heart and receive all the love, not only one kind of love. And this is the question, actually it's not for me, because I'm not in love. But I'm in love with the Buddha, I'm in love with the Dharma, I'm in love with the Sangha, with the community, with my Buddhist work. So many things that we should in love in order to boost us up and to move us on, and you know, we have many other things to focus and to work on. A Di Đà Phật trì kinh và tụng kinh khác nhau như thế nào? Thường thường chúng ta có những cái chữ như là tụng kinh, đọc kinh, trì kinh. Khi mà mình đọc kinh á, nghĩa là mình không có thuộc. Mình cần mở cuốn sách ra, mình nhìn theo cuốn sách là mình đọc kinh. Rồi khi mình tụng kinh á, nghĩa là mình thuộc một phần và mình biết cách ê a tán tụng, cho nên mình tụng theo chuông, theo mõ, theo pháp khí, để cho cái lời kinh nó có cái âm điệu dễ nghe. Giống như nãy mình đọc cái bài tụng, thí dụ nói đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng, đó là đọc kinh đó. Còn nếu mình tụng kinh là đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản, mình tụng tức là mình có âm điệu. Và thường á, khi mình muốn tụng vừa âm điệu mà vừa có truyền cảm trong đó, mình thuộc kinh. Tại vì khi mình thuộc á, mình biết cái lời kinh nó sẽ là gì, thì mình gửi hồn mình theo cái lời kinh đó và làm cho cái người nghe càng thấm nhập. Còn trì kinh là sao? Trì kinh là mình không có tụng lớn, tụng vừa chừng. Và có thể cái âm điệu của mình vừa chừng để mình duy trì cái lời kinh đó cho lâu dài. Thí dụ như mình tối mình nguyện tụng 5 tiếng đồng hồ kinh Pháp Hoa, thí dụ vậy đó. Hoặc là mình trì 108 chú Đại Bi thì mình không tụng lớn được, mình tụng nhưng có âm thanh vừa chừng để chi, để nó giữ hơi và mình có thể duy trì sự tụng niệm lâu dài. Cho nên khi mà trì kinh đó, là người ta thường đó, một là người ta đọc thầm, hai là người ta đọc với một âm thanh vừa chừng để giữ được cái lâu dài của cái thời kinh đó. Tại vì mình phát nguyện phải tụng 108 lần chú Đại Bi, hay là 21 lần chú Đại Bi, hay là một quyển kinh Pháp Hoa trong ngày hôm đó, vân vân. Như vậy thì trì, tụng, đọc cũng là giống nhau, nhưng mà chỉ có điều là cái âm điệu nó như thế nào để chúng ta có thể giữ được cái sự tụng niệm của mình lâu dài. Thí dụ như mình dùng một câu thần chú cuối cùng để mình mỗi đêm mình đọc, cái đó là trì chú. Tại vì giữ cái câu đó rất là lâu, tụng rất là lâu, có thể cả giờ, 2 giờ, chứ phải tụng với cái âm thanh vừa chừng để có thể duy trì được sự tụng niệm đó lâu dài. Cho nên gọi là trì kinh, đọc kinh, tụng kinh đều giống nhau, nhưng mà ở một cái âm thanh. Con xin thầy giải thích cho con được hiểu về thế nào lòng biết ơn cuộc đời và sống thế nào để tỏ lòng biết ơn đó, và sống thế nào là an lạc trong tâm. Một trong những điều hạnh phúc Đức Phật dạy, một trong những điều hạnh phúc và quý báu trong cuộc đời á, là người biết ơn và đền ơn. Vì chúng ta biết ơn không chưa đủ tốt, nhưng mà cái đó là mới có một cái bước đầu, là mình nhận được cái ơn mà ai đó làm cho mình là mình biết ơn. Nhưng nếu chỉ biết ơn mà không sống để mình đền ơn thì nó uổng đi. Vậy thì trong cuộc câu hỏi là làm thế nào để tỏ được cái lòng biết ơn cuộc đời và sống thế nào để biết ơn đó. Phong vào ví dụ như là nước cho mình nguồn sống, phải không? Như vậy thì mình biết ơn nước. Thì mỗi lần mình mở nước mình xài thì mình đọc bài kệ mở nước: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mình đọc xong cái bài kệ đó rồi thì mình không có phung phí nước. Ví dụ mình đánh răng, một là mình lấy cái ly mình hứng nước, còn không mình mở nước xài thì lúc đánh răng thì mình tắt nước đi. Để ví dụ mình đứng mình đánh răng tới 5 phút, không lẽ mình để nước chảy khơi vậy 5 phút sao? Như vậy một cái giây phút nào mình sử dụng mà mình biết tiết kiệm về cái mặt đó, mình bảo hộ được cái đó gọi là biết ơn. Ví dụ như chiếc xe mình lái 8 tiếng rồi, nên kiếm chỗ dừng lại tắt máy một chút để cho nó được nguội cái máy xe, thì cái đó là biết ơn chiếc xe. Thì cái lá phổi của mình á, cái lá gan của mình nó làm việc cho mình. Nhưng mà mình hỏi lại coi mình mấy mươi năm nay nó làm việc không ngưng nghỉ, tại vì nó nghĩ là mình đi rồi. À, nó mà nghĩ là mình xong rồi cho nên nó không ngưng nghỉ. Nhưng mà thử hỏi trong bao nhiêu năm qua mình đã đem cái gì vào trong cơ thể mình để nuôi cái lá phổi lá gan mình. Như vậy là mình nhận ơn lá phổi lá gan mà mình không biết cách đền ơn nó. Như vậy cách đền ơn nó là gì? Bảo hộ cho nó. Bất cứ một cái gì trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta đều nhận ơn. Ví dụ điện, không có điện là khó chịu lắm, tại mình quen rồi. Mở bất cứ cái gì mở điện lên là có sử dụng liền. Đôi khi những lúc đó mình không thấy là nó quý. Cái bữa nào cúp điện cái là mình thấy trời ơi, cúp điện một tiếng đồng hồ là mình kẹt cứng không biết làm gì. Ví dụ vậy. Vậy thì khi mình nhận cái ơn của điện thì mình xài mình biết tiết kiệm điện. Bất cứ cái gì trong cuộc sống này, thiên nhiên, trời đất mà thiên nhiên mà không có tốt mình cũng ảnh hưởng. Ví dụ như là cháy rừng, bão lụt, thiên tai, cho mình cũng có cái trách nhiệm sống như thế nào để bảo vệ môi sinh. Vậy cho nên cái quán nguyện thứ tư á, khi mình ăn cơm á, cái quán nguyện thứ tư là nguyện là sao? Nguyện ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi loài, nuôi dưỡng được cơ thể, bảo hộ được trái đất và môi sinh. Đó là cái quán nguyện của người Phật tử khi ăn cơm. Quý vị học 5 cái phép quán đó. Và trong cái quán thứ tư đó có câu đó, đó: xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi người, mọi loài. Trong đó có đời sống gia đình mình, ăn uống dễ dàng một chút để đừng làm khó dễ người thân mình, thiết thực ngay trước mắt. Còn cái chuyện mà mình không ăn con này con kia là đúng rồi. Nhưng mà cái người mà nấu ăn cho mình mà mình đơn giản, mình dễ dàng, họ cũng đỡ khổ lắm. Cho nên ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi người, trong đó có người thân mình. Ăn uống dễ dàng. Nhiều lúc mình đói bụng, chỉ cần có miếng gì lót dạ. Lỡ người đó nấu làm sao, mình có cách bào chữa, chữa lại để cho nó khá hơn. Thí dụ mặn quá mình thêm miếng chanh, thêm miếng nước cho nó giảm cái mặn lại. Lạc quá mình thêm tí muối. Nói chung là cuộc sống nó chỉ cần thêm chút, bớt một chút mà nó cũng vừa ăn. Cái quan trọng là chúng ta đừng có vì cái chuyện chút xíu đó mà chúng ta làm lớn chuyện, rồi cuối cùng gây chuyện cho ta nói toàn là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà tại vì những cái nhỏ mình không nhặt, phải không? Mình cứ để nó bừa bãi ra đó, thành thở ra nó không phải là nhỏ nhặt nữa mà nó thành chuyện lớn. Cho nên biết ơn là tốt, nhưng nên cố gắng làm sao để chúng ta đền cái ơn đó bằng cách sống của mình. Mình biết ơn cha mẹ, nhưng phải sống như thế nào để đền ơn cha mẹ? Những điều này Pháp Hòa hay nói trong những lễ cưới của các bạn trẻ. Và khi con nhận ra được ơn của cha mẹ con giây phút này, thì con phải make một cái commitment, một cái lời hứa là vợ chồng con phải sống như thế nào để đền cho ơn đó của cha mẹ. Mà cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn, dựng vợ gả chồng cũng đâu có mong gì hơn là mình có hạnh phúc. Chứ đâu ai muốn con đem con mình mà gả cho một người mà làm khổ con mình đâu. Cho nên thấy con mình hạnh phúc là cha mẹ vui. Vậy thì sống như thế nào để cho cha mẹ vui, một phần cũng tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Còn cái chuyện mà mình an lạc trong tâm là vì sao? Là khi chúng ta biết nhìn cuộc sống bằng một cặp mắt tích cực. Không có cái gì mà gọi là the end of the world, là coi như là tận cùng, tận thế. Chuyện gì nó cũng có thể nó luân lưu được. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, thường nhân gian có câu nói con gái hưởng đức cha, con trai hưởng đức mẹ. Ba mẹ con ly hôn, mẹ con lấy ba dượng, vậy con hưởng phước đức của ba nào? Này, phước đức của ba đào. Trước hết mình nói là hưởng, chữ hưởng này là gì? Khi mà nói là con trai nhờ đức cha, con gái nhờ đức mẹ, rồi thì cũng có một câu hỏi kế tiếp, họ nói vậy chúng ta nói rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, vậy thì cái chuyện hưởng này nó làm sao? Nếu nói vậy nó trật với nhân quả rồi. Thật ra thì không, chữ hưởng đó là gì? Mình hưởng là một phần, nhưng cái chính là ảnh hưởng. Mình sống mà ảnh hưởng, cái cách sống của mình nó ảnh hưởng đến con cái đó. Bây giờ quý vị nghĩ, thí dụ như hàng ngày mà vợ chồng sống với nhau mà gây gổ mỗi ngày thì ảnh hưởng con nó là sao? Nó cũng câu có, nó quạo quọ, mà mặt mày nó rất là khó, là gì? Nó ở trong một không khí, một cái không khí gây gổ của cha mẹ. Cho nên á, khi mà mình nuôi con á, nó có cái cộng hết á, cộng hưởng, tức là cộng phước hay là cộng họa. Ví dụ bây giờ á, mình á, đi ra ngoài cộng đồng á, mình lường gạt bao nhiêu người, thì khi mà người ta biết được á, con của mình là con của mình, thì người ta mặc dù con mình nó tốt, nhưng mà thế nào người ta cũng đánh giá, thôi ba má nói vậy thì chắc cái người này cũng không nên, không ra gì. Thậm chí chỉ cần nghe tên ba má nó thôi là người ta từ chối nó, không muốn tiếp xúc và không muốn con người ta tiếp xúc nó, và ảnh hưởng. Và ví dụ bây giờ mình đi ăn cắp của người ta, mình đem mình vui, mình nuôi con mình, mặc dù là mình con mình không có suối biểu gì, nhưng mà nó có cái cộng hưởng đó, nó có cái cộng hưởng của cái mà mình đi ăn cắp về. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta, cái nhân quả là gì? Có nhiều khi cái nhân nó ảnh hưởng. Thông qua ví dụ như bây giờ mình trồng dưa leo, mà nếu như mình trồng, người ta nói là nếu mà trồng gần khổ qua, có thể cái dưa leo nó bị đắng. Mặc dù dưa leo nó vẫn có mặt, nhưng mà nó ảnh hưởng cái vị đắng của cái đó. Rồi quý vị đem mà hương, cái mùi hương thơm đó, quý vị để đâu đó thì cái mùi kia nó bán đi. Cho nên trà mà đem để chung với thức ăn thì thế nào trà này cũng bị sao, cũng ảnh hưởng cái mùi thức ăn đó. Rồi một cái nhà đó, người ta đang chiên chả giò, chiên cá, chiên gì đó, nấu thức ăn có mùi, mình đi vô đó, hồi mình bước ra thì sao, áo quần mình nó cũng có mùi. Mặc dù mình không phải là người đích thân nấu, nhưng mình ở trong một cái môi trường nó có cái hương vị đó, thì ít nhiều gì mình cũng ảnh hưởng. Quý vị, mình có bao giờ mình nhận ra rằng mình gần cái người nào đó một thời gian sau mình ảnh hưởng người đó không? Bạn bè chơi với nhau thôi còn ảnh hưởng, chứ đừng nói con cái. Cho nên ở đây là, đó là mình giải thích về cái mặt ảnh hưởng, và mình nói là con nhờ đức của ai đó. Cái chữ đức là gì? Anh hãy nhìn lại cách sống của anh. Người ta nói như vậy để mình chỉnh đốn cách sống của mình. Và cuối cùng con nào nó cũng ảnh hưởng giữa cha mẹ hết, đứa ảnh hưởng đứa này, đứa ảnh hưởng người kia vậy thôi. Còn ở đây là câu hỏi chính xác luôn, là bây giờ ba mẹ con ly hôn rồi thì con ảnh hưởng cha nào? Cha dượng không ảnh hưởng gì hết. Nếu mà nói về ảnh hưởng chính thức là cha ruột của mình, tại vì cái dòng máu, dù ba mẹ ly dị nhưng mà dòng máu của mình đâu có ly dị được, phải không? Mình, ba mình, mẹ mình có ly dị cỡ nào, như thế nào đi nữa, thì giữa mình với ba mình vẫn là ba mình. Nói như vậy để rồi trở lại một chuyện nữa, là nếu quý anh chị nào có giận ba mình ở một phương diện nào đó đối với mẹ mình, nhưng cái chuyện đó chuyện người lớn, các anh chị vẫn ráng làm sao giữ được mình làm người con của ba. Thủy chung mình không từ chối được, mình không có từ chối sự thật được, mình vẫn là con của vị đó. Vị đó lỗi thì lỗi với mẹ, nhưng mà cũng có thể họ lỗi với mình. Nhưng mà sự thật là mình không chối cãi được cái dòng máu đang ở trong người mình, 50% là của người đó. Cho nên nếu cuối cuộc đời người cha đó cần có mặt của mình, mình đến để làm gì? Để tận cái nghĩa, cái ân. Dù sao đi nữa người đó cũng đã cho mình cái hình hài này. Mặc dù họ đối với mình cuộc sống bình thường này nó hơi lạnh cảm, có thể là vô nghĩa, nhưng người xưa dạy mình, ông bà Việt Nam dạy mình, nghĩa tử là nghĩa tận, người chết là cái nghĩa nó tận cùng. Cho nên hãy vì cái nghĩa tử đó mà chúng ta có mặt cho người đó, dù trước đó lúc sống chúng ta không có được cái sự quan hệ tốt. Còn nếu mà nói về ảnh hưởng, Tùy theo cái khả năng. Nếu mình còn nhỏ và mình ở với ba dượng thì nhiều thì mình sẽ ảnh hưởng nhiều trong cái cách sống, trong cái môi trường, chuyển môi trường khác. Còn nếu mình lớn lên rồi mình không có gần gũi cha thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. À, cha mẹ mất, các con có khi cúng chay, có khi cúng mặn, như vậy có tốt cho hương linh không thầy? Cái vấn đề cúng chay cúng mặn không phải là gọi là tốt xấu gì ở đây, nhưng mà để giúp trợ duyên cho người sống và người mất, mình làm một cái lễ cúng cho người mất. Nếu mình có thể thực hiện được cúng chay thì nó tốt cho cả hai, mình và người, tức là mình đem cái tâm thuần an lạc thanh tịnh. Còn nếu quý vị có cúng mặn, đó là do phong tục văn hóa của mình cũng không sao. Nhưng nếu cố gắng cúng được cái chay thì nó sẽ có cái phần tốt cho cả hai. Mà mặn thì cũng tốt cả hai đó, ăn hết. Nhưng mà mình thấy cái mình vì người mất mình cúng thì nên lựa cái gì thanh tịnh, không có những cái ý nghĩ như là sát hại, trộm cắp. Ví dụ bây giờ trời, nhà kế bên nó bưởi ngon quá, tối nay qua hái ăn cắp vài trái về cúng dỗ ba. Thì cũng là cúng không, nhưng mà đồ là đồ ăn cắp. Cũng như thế, nếu mà mình vì cái người vợ, người thân mình mất mà mình tạo cái nghiệp sát, ví dụ như là cắt cổ gà, cổ vịt vân vân, thì cũng là cúng. Nhưng mà trong quá trình cúng đó đã đi đến một cái quá trình gì? Quá trình của ý nghiệp, ý niệm về sát hại cũng như hành động về sát hại. Còn mình cúng chay được thì thuần chay, thì cúng cho người mất đó thanh tịnh từ đầu đến đuôi. Đại ý là vậy. Mà thường mình cúng chay, mình đứng mình tụng thời kinh, tự nhiên mình không có cảm thấy nó khó chịu. Xin cho con hỏi, mấy năm trước hai vợ chồng con đi Thái Lan, chồng con có thỉnh một mặt dây chuyền Phật. Trong mặt dây chuyền nhà chùa có nói là xá lợi của các vị cao tăng. Khi đem về nhà tụi con không biết phải làm sao. Chồng con thường đeo mặt dây chuyền ấy có bị tổn phước không? Kính xin thầy hoan hỷ. Thưa đại chúng, cái chuyện xá lợi đó có thật không thì mình không có biết. Nhưng mà thông thường á, xá lợi không dễ cho như vậy. Vì xá lợi là một cái kết tinh của kết quả của một vị tu hành. Và nếu có đi nữa người ta rất là quý, chứ người ta không có đem làm nhiều để bán trong các cái mặt dây chuyền để cho mình đeo một cách đại trà như vậy. Thì cái này người ta nói thì người ta nói, nhưng mà mình là Phật tử, mình nghe, mình phải có cái suy xét để mình thực hành. Đức Phật dạy chúng ta nghe bất cứ việc gì, dù đó là lời của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng phải dựa trên ba nguyên tắc để chúng ta mở mang trí tuệ hiểu biết của mình. Một là chúng ta phải nghe bằng trí tuệ, gọi là văn tuệ. Thứ hai là chúng ta phải suy nghĩ bằng trí tuệ, gọi là gì? Tư tuệ. Thứ ba, chúng ta phải thực hành bằng trí tuệ, gọi là tu tuệ. Cái này nhà Phật trong danh từ Phật học gọi là tam tuệ học, văn tư tu. Còn nói rõ là văn tuệ, tu tư tuệ và tu tuệ. Ví dụ mình nghe người đó dạy mình ăn chay tốt, rồi nghe mình thấy cũng có lý, nhưng mình phải suy nghĩ là mình ăn chay như thế nào để phù hợp với sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Thí dụ bây giờ hoàn cảnh mình chưa ăn chay trường được, mình có thể ăn chay tháng 10 ngày thôi. Đó, mình có suy nghĩ, mình biết hoàn cảnh của mình thì cứ ăn 10 ngày theo hoàn cảnh của mình, vì mình có suy nghĩ, mình biết được hoàn cảnh của mình tới đâu. Nhưng nếu mình thấy người kia ăn chay trường, mình bắt cách trước mình ăn chay trường, nhưng mà trong khi đó hoàn cảnh mình chưa được, mình còn phải lo biết bao nhiêu việc, và thậm chí gia đình chưa hoan hỷ, mình miễn cưỡng mình tu như vậy, nó không mang lại kết quả tốt, mà nó làm cho người nhà mình phiền não với cái tu của mình. Như vậy văn tư tu chúng ta phải suy nghĩ. Thì ở đây, nếu thật sự là xá lợi của Phật, của Thánh Tăng, đeo tốt không sao. Nhưng mà thường xá lợi không dễ mà người ta làm. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, hàng ngàn người vô chùa thỉnh thì cái dây như vậy, xá lợi ở đâu mà chia dữ vậy? Thì cái chuyện đó mình tin thì cái đó niềm tin của mình. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ nhắc nhở, mình làm việc gì mình phải có một cái tư duy. Để không thôi thì sao? Mình tin nhưng không hiểu thì nó thành mê tín. Còn mình tin mình hiểu gọi là chánh tín. Thế nào là chánh tín? Vì mình hiểu cái đức tin của mình là gì. Ví dụ ha, mùa Phật đản mình đi tắm Phật. Nhưng nếu mình hiểu rằng á, tại sao phải tắm Phật? Phật là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho thiền định, hoa là tượng trưng cho đạo đức, giới định tuệ. Thì trí tuệ của mình có sẵn, Phật tánh của mình có sẵn, nhưng mà không có ai khơi, cho nên giống như bụi nó phủ lên, tâm của mình bị bụi nó phủ lên. Hôm nay nhân ngày Phật đản, mình lấy nước này mình dội tắm cho tượng của Đức Phật là cũng để nhắc nhở mình gột rửa, dội bớt những cái phiền não bụi bặm đó bám ở trên thân tâm của mình. Thì mình hiểu được như vậy cho nên cái lễ tắm Phật này á, không có mê tín. Thí dụ như mình lại múc một miếng nước liếm vô, uống một miếng rồi thoa đầu rồi vậy đó, đâu có sao, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà ta nhìn cho nó nói này còn mê hả? Nhưng mình hiểu rồi. Hoặc là ai đó đã phá cái chuyện tắm Phật thì người ta nói trời ơi, tự nhiên cả năm không tắm, đợi tới ngày đó đem ra tắm bụi không, người ta nói vậy. Cái mình cũng có lý nha. Còn mình hiểu tại sao phải tắm Phật và ý nghĩa tại sao chúng ta lấy nước, lấy hoa để tượng Phật vô đó phối hợp lại. Việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu được cái nghĩa thì chúng ta không mê. Làm mà không hiểu thì gọi là mê. Cho nên tin thì ai cũng tin, nhưng có điều tin hiểu và là tin không hiểu. Tin không hiểu là mê tín, mà tin mà hiểu là chánh tín. Cũng giống như mình nè, nói chuyện với nhau mà không hiểu ý nhau cho nên gọi là hiểu, mà hiểu gì? Hiểu lầm. Sở dĩ trong cuộc sống này chúng ta thường hiểu lầm nhau là vì chúng ta đâu có nghe trọn nhau đâu. Chúng ta đâu có nghe hết câu chuyện, chúng ta không nhìn thấy hết, chúng ta không hiểu, không thấu, cho nên hiểu lầm. Và hết hiểu lầm thì sao? Huề, không có giận hờn nhau nữa. Như vậy thì trong cuộc sống này, giữa mê với giác, nó khác nhau chỗ nào? Nó có xa không? Không có xa. Giác, mê, chỉ một tơ tóc. Không thấu đáo thì là mê, thấu đáo là giác. Cho nên á, cuộc đời này vẫn khổ, vẫn có sanh già bệnh chết. Nhưng với người hiểu sanh già bệnh chết thì người ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng người ta không khổ vì sanh già bệnh chết. Còn mình vẫn sanh già bệnh chết mà mình không chấp nhận sanh già bệnh chết, mình tìm mọi cách mình chống lại sanh già bệnh chết mà mình vẫn chết, cho nên mình khổ. Cuối cùng mình đã chắc chết. Và đừng lo gì hết, tại vì trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Chỉ có chết là chắc thôi, không có gì chắc hết á. Cho nên người ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng mà người ta hiểu nó, Cho nên lúc sanh, lúc sống người ta sống trọn vẹn. Rồi sao sống trọn vẹn? Lúc già người ta hưởng tuổi già. Lúc bệnh người ta bằng lòng bệnh và chữa bệnh, mà chữa không hết người ta bằng lòng chết. Chứ không phải là đi tìm tới cái chết, nhưng mà người ta nhận được nó và người ta sống với nó. Cho nên người ta vẫn sanh già bệnh chết mà người ta không có bị bì lao khổ đau. Còn mình á, thấy già không chấp nhận cho nên tìm mọi cách quẹt lên cho nó bớt già. Nhưng mà ban ngày thôi chứ ban đêm nó vẫn trở về nguyên thủy. Thế đó là mình không có tội lỗi gì hết, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mình nói để mình thấu đáo, mình hiểu. Mình hiểu được sự thật. Ví dụ như bây giờ ai mà không muốn người thân mình sống lâu? Nhưng mà trên sự thật là người thân mình đã qua đời. Cái vấn đề ở đây là chúng ta mở lòng chấp nhận sự thật và thương người đó, không có phải là lụy rồi chết theo, mà là sống như thế nào để nói lên được cái tấm lòng mình trọng ân và theo cái đức, theo cái tâm nguyện của vị đó. Giống như các bậc tổ thầy của mình đã qua đời, nhưng đâu có nghĩa là ngày nào mình cũng ngồi mình khóc, mình nói mình nhớ thầy, thương thầy. Nhưng mà mình sống theo cái lời dạy dỗ của thầy. Cho nên Đức Phật dặn là các vị thờ tôi mà các vị không hiểu tôi, nghĩa là quý vị đang phỉ báng tôi. Mình thờ Phật thì mình phải hiểu Đức Phật. Hiểu Đức Phật rằng Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài bỏ cả bao nhiêu những cái gì mà Ngài có để Ngài tìm ra con đường đạo lý cho mình. Như vậy thì cái chính yếu là Ngài muốn chỉ cho mình con đường đạo lý mình đi. Còn cái chuyện mình có thờ phụng Ngài cách nào đó là tùy lòng của mình, khả năng hoàn cảnh của mình, chứ Ngài không đi tìm cái đó. Nếu mà bỏ ra một cuộc đời đi tu, bỏ một cung vàng điện ngọc của một thái tử đi đi tu để cần người ta thờ phụng như vậy, thì cái giá trị đi tu của Đức Phật không có cao. Giá trị đi tu của Phật bình thường quá. Đi tu chỉ để chờ người ta thờ phụng mình theo cái tâm ý của mình, không phải vậy. Quý vị thờ Phật cách nào cũng hoan hỷ hết. Còn nếu lỡ hoàn cảnh mình không có thể thờ Phật được vì bất cứ lý do nào, hành theo lời Phật. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nha, trên đời này á, người nói Pháp là quý nhất. Người nói Pháp quý lắm, tại vì nói cho người ta hiểu mà. Nhưng không hiểu bằng người biết Pháp. Người nói Pháp quý, nhưng mà người biết Pháp quý hơn. Và người biết Pháp không bằng người hiểu Pháp. Người hiểu Pháp không bằng người hành Pháp. Như vậy rốt cuộc cái gì quý? Hành Pháp. Tại mình biết Pháp là một, hiểu Pháp là cũng tốt rồi, nhưng quan trọng hành Pháp. Ví dụ như mình nói, đây là cái gì? Đây là bình hoa. Rồi gì nữa không? Tôi biết cách cắm hoa. Nhưng mà tôi chỉ biết bông này tên gì, đây là bình hoa, và tôi biết đây là một cái bình hoa đẹp, biết hết, nhưng không bao giờ làm. Thì mãi mãi người này chỉ biết vậy thôi, chứ không có cắm hoa. Cho cái quan trọng là mình thực hiện cái chuyện cắm hoa. Cho nên hồi nãy có một em, một vị Phật tử vô hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, trong bên Thiên Chúa giáo có xưng tội, Phật giáo có cách nào để nói lên tội lỗi của mình không? Dạ có, sám hối. Nhưng mà nếu con hối hận, con sám hối mộng hết là tại vì con cứ hối hận hoài cái chuyện con làm. Thì Pháp Hòa mới nói, nếu mình chỉ hối hận cái việc mình làm, rồi làm cho con người mình nó u uất, nó trầm tư, nó khổ lụy, thì cái này mình sẽ vướng vào ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái mà nó sẽ ngăn che mình. Chữ cái là ngăn che, trở ngại mình. Trong đó có giải đãi, nghi ngờ, tán loạn, hôn trầm, trạo cử, hoặc là hối hận. Ủa nói tại sao? Hối hận là tốt chứ, người làm lỗi phải hối hận chứ. hối hận mà không có sửa cái gì để cho cái, để phục hưng lại cái điều mình hối hận, thì cái hối hận này nó chỉ trầm mình thôi. Đức Phật không có muốn mình dừng ngay đó. Hối hận là tốt, hối hận là một tâm thiện. Nhưng mà nếu mà hối hận mà dừng ngay đó rồi ngày nào cũng khổ hết. Tôi hận tôi làm khổ ba má tôi hận tôi làm khổ vợ tôi, thì cứ nói vậy hoài mà không có chịu sửa đổi cái gì hết, thì người này chỉ hối hận, mà cái hối hận này nó sẽ trì trệ, nó không cho họ tiến bộ. Mình hối hận nhưng mà phải thay đổi cái cách sống của mình để nói lên sự hối hận của mình. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên Phật giáo á, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, và quý vị cũng nên để ý cái này. Khi chúng ta nhận diện một cái gì rồi, đừng dừng ngay đó, mà phải làm cho sự việc đó tốt đẹp hơn. Ví dụ như mình nhận diện rằng cái bình hoa này nó méo, nó không có được đẹp, thì mình tìm cách mình giúp cho nó đẹp lên. Cái đè bàn này để nó không có ngay thì lên chỉnh cho nó ngay. Đi ngang thấy bao rác, lụm rác bỏ. Trong cuộc sống mà chúng ta nhận diện cái gì nó chưa hay, mà chỉ cần mỗi người chúng ta góp một bàn tay, một chút việc, thì cái này đúng là chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng mà nhỏ nào mình cũng nhặt hết thì cuối cùng không có chuyện gì đại sự cả. Tại vì việc gì mình cũng đã giải quyết ngay từ khi nó chớm. Thì cái này Phật giáo gọi là gì? Chuyển nghiệp. Vì thì chữ chuyển nghiệp đâu phải làm gì ghê gớm đâu. Chuyển cách sống, chuyển cách sống thôi. Hồi xưa tôi ăn nói không có kỹ càng, không có chánh niệm, không có suy nghĩ kỹ. Kể từ khi quy y rồi, tôi vẫn nói nhưng mà tôi suy nghĩ kỹ lời nói trước khi nói. Như vậy thì đâu ai cấm mình nói, nhưng hãy nói một cách có tư duy. Để chi? Để mình thốt ra cái lời nói đó là lợi, là vui vẻ rồi, mà người nghe cũng vui vẻ, gọi là lợi cả hai. Đức Phật không có muốn chúng ta làm điều gì mà chỉ lợi một bên thôi, dù là mình hay người kia. Nhưng mà tốt nhất là nên lợi cả hai. Ví dụ như là sáng mà nói, nếu mình nấu một món ăn mà chỉ mình ăn được mà người khác không ăn được, như vậy thì lợi ai? Lợi mình. Còn nếu mình nấu mà người ta ăn được, mình không ăn được thì lợi người ta. Nhưng cũng không có bằng là sao không lựa nấu gì mà cả hai được ăn, nó thoải mái hơn. Như vậy thì mình nói một điều gì, mình làm một cái điều gì mà cả hai đều vui vẻ hạnh phúc, nó vẫn tốt hơn. Nó vẫn tốt hơn. Cho nên á, trong một cái cộng đồng chúng ta làm việc chung á, chúng ta hay có cách xử như thế này: đa số thắng tiểu số. Mình hay lấy cái biểu quyết kiểu vậy á, đa số thắng tiểu số. Đa phần là người ta làm theo cách đó. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm hơn á, vậy thì tại sao cái thiểu số này không đồng lòng? Vì người cha ta chưa hiểu trọn vẹn điều gì chúng ta đang làm, mới có cái sự không đồng ý. Vậy thì bổn phận của chúng ta phải giải thích và phải làm sao để cho cái số nhỏ đó chưa đồng lòng đó, họ hiểu trọn vẹn vấn đề để họ cùng đồng lòng với mình luôn. Như vậy thì nó sẽ hay hơn. Đại chúng toàn thể đã đi tới cái thống nhất. Chứ còn cái thiểu số thì họ phục tùng, nhưng mà thật sự phục có thể họ tùng mà họ không phục. Người ta kêu phục tùng nghĩa là khâm phục và tùng theo. Tùng là làm theo, nhưng có thể người ta tùng mà người ta không phục. Thí dụ biểu người ta đi con đường đó, vì mọi người quyết định đi họ sẽ đi, nhưng trong bụng họ không vui. Tôi đã nói rồi, con đường này đi không có được mà cãi tôi. Thí dụ vậy. Như vậy họ càm ràm trong suốt chuyến đi, mình nghe mà cũng mệt nữa. Quý vị thấy cái điều mà nói không? Thành tử ra sở dĩ cái số mà người nhỏ họ không đồng lòng gì, họ chưa trọn hiểu. Thì chúng ta làm sao để họ cùng một cái hiểu với mình, để tất cả đi tới cái chỗ gì? Thống nhất, gọi là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tăng là một đoàn thể. Tự quy y tăng, trở về với tăng là một đoàn thể, từ 4 người trở lên. Để làm gì? Con về nương tựa tăng, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng. Như vậy bây giờ 99 người ta thống lý, còn có một người chưa. Như vậy người này vẫn bị left out. Thì cái vấn đề ở đây là người ta sẽ thấy được cái lỗ hổng của chúng ta. trong số này có một người đang chống bán. Và chúng ta làm sao để một người đó cùng hội nhập được, thống lý đại chúng, để đi đến cái chỗ gì? Nhất thiết vô ngại, không còn một sự trở ngại nào hết. Tại vì chúng ta đã giải quyết, giải tỏa được mọi vấn đề. Cho nên á, Đức Phật dặn chúng ta làm sao có để có được trí tuệ. Chúng ta nghe pháp, nhưng mà chúng ta không có tư duy về pháp, nguy hiểm lắm. Nghe mà không suy nghĩ là nguy hiểm lắm. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị thỉnh cái dây đeo này nè, rồi bây giờ bỏ thì sao? Sợ tội, đeo thì nghi ngờ. Còn nếu ngay lúc đó mình có suy nghĩ, khỏi mua. Khỏi mua thì bây giờ khỏi bắt đầu đứng giữa ngã tư, ngã ba đường, đeo hay không? Ủa xá lợi ở đâu mà đại trà như vậy? Nếu mà có xá lợi người ta quý lắm chứ. Mà nếu cái này mà quý mà để bán như vậy đây nè, thì chưa chắc xá lợi này đã quý. Nếu mà thật sự nó quý thì chỉ cho những ai đủ duyên, hoặc là phổ đồng điều tặng, chứ không có vấn đề bán buôn trong này. Vậy thì ngay khi mà chúng ta có được một cái giây phút chúng ta khựng lại, chúng ta có tư duy, thì chúng ta không có mua. Ví dụ như mình nghe người ta đổ đó, người ta nói ở chỗ đó chuyên môn bán đồ ăn cắp, Telenon nó bán có hai đồng hũ, chùa sắp sửa có lễ cúng trai tăng nè, lên gom 100 hũ về cúng mấy thầy người hũ. Thì mình nghe là sướng quá rồi, trời ơi sao. Cái bắt đầu nếu mình không có đủ tư duy thì đúng là mình làm việc tốt Phật độ ha. Phật độ đi mua được đồ sale cúng dường. Thật ra thì cái tâm đó tâm tốt của mình, nhưng mình thiếu cái suy nghĩ là mình làm như vậy người có phải là một hình thức khuyến khích, phải không? Như vậy mình cúng dường là tốt, nhưng mà trong cúng dường này không có giới. Vì nếu có giữ giới thì đâu có làm chuyện đó. Cho nên trong luật ba la mật ha, bố thí trì giới nha. Vậy thì trong bố thí có giữ giới không? Có không? Có. Tại vì bố thí mà không giữ giới thì bố thí đi chôm cho làm sao? Thí dụ quý vị thấy không, hoài cần cái dù, nghìn giáo giác có ai để cái dù hở chôm cái dù, nó thầy cầm cái dù này đi đồ chùa. Vậy thì cúng dường nhưng mà đồ chôm. Vậy thì bố thí này nhưng mà bố thí không có giới. Trong lục độ mà bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục ba la mật. Nhưng nó không phải là 6 cái pháp riêng biệt. Lục ba la mật không phải là 6 pháp riêng biệt, mà nó là 6 pháp trong một pháp, phải có những pháp kia. Thí dụ bố thí mà không nhẫn nhục, người ta khen chê bỏ liền, vậy thì bố thí này thiếu nhẫn nhục. Đi làm công quả là bố thí công sức của mình nhưng không có nhẫn nhục, người ta khen làm chết bỏ, người ta chê bỏ đi về, thì như vậy bố thí này thiếu nhẫn nhục. Bố rồi làm công quả thiếu trí tuệ, cho nên càng làm càng phiền não, vì không đủ trí tuệ, không đủ giới định. Như vậy thì trong một pháp phải có tất cả các pháp khác. Vì vậy mà thay vì thắp 3 cây hương giới, định, tuệ, chúng ta thắp 1 cây hương cũng được. Vì sao? Vì 1 cây hương mà có đủ 2 cái kia, hương giới vẫn có định có tuệ, hương tuệ vẫn có giới có định, hương định vẫn có giới có tuệ. Cho nên thắp 1 cây là đủ. Thay vì 3 cái hương là hương giới, hương định, hương tuệ, bây giờ chúng ta thắp 1 cây, vì trong 1 nó có cả 2 cái kia, nó có cả 3. Giáo lý của Đức Phật nó có một cái hay á, là trong cái này nó phải có cái khác. Phong và ví dụ như trong cái thấy có trí tuệ không? Có không? Nếu mà thấy mà không có trí tuệ thì thấy sai. Gọi là tà kiến, mà có trí tuệ là chánh kiến. Trong cái thấy có tư duy không? Có. Nếu mà nghĩ sai là tà tư duy ở trong cái thấy của mình. Như vậy thì ngay bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, nó cũng không phải là 8 con đường riêng lẻ, mà nó là 1 con đường có 8 cái nhánh. Nó sẽ làm cho 1 con đường này trở nên phong phú, giàu có, đẹp đẽ do cái sống của chúng ta. Cho nên đó, người Thái Lan á, người ta cũng dạy con người ta, khi lớn lên á, người ta dạy con người ta một điều: phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Đợi tới bệnh rồi mới chữa sao bằng. Ăn uống cho cẩn thận. Thật ra tất cả bệnh từ đâu? Từ ăn uống hàng ngày thôi. Mà nếu ăn uống cẩn thận ngay từ đầu thì đâu có bệnh. Mà mình đợi tới bệnh rồi muốn uống thuốc, vậy thì uống thuốc với ăn cái nào hơn? Ăn vẫn tốt hơn uống thuốc. Tại vì quá trình chế thuốc vẫn có những cái side effect, phải không? Có những cái gọi là gì, phản ứng phụ. Con không phải Phật tử và chưa có quy y, mà con muốn xin thầy ban cho con pháp danh được không thầy? Thì mình muốn tên gì thì cũng được thôi, nhưng mà mình chưa quy y. Cái nào nó cũng có cái hay của nó. Vậy thí dụ bây giờ mình chưa quy y thì mình chưa phát nguyện. Chưa phát nguyện quy y thì mình chưa có nương vào cái nguyện của mình. Tuy nhiên nếu như trường hợp vị này có thể là có một lý do nào đó chưa quy y được, mà xin một cái tên cũng tốt, để chi nương cái tên đó mà sống. Giống như Phật tử quy y rồi cũng có pháp danh đó, vậy thì quý vị nương Tam Bảo, nương năm giới, và đồng thời nương theo cái tên của mình. Ví dụ như mình được cái pháp danh là Tâm Lạc, nghĩa là giữ cái tâm mình cho luôn luôn có an lạc. Bất cứ việc gì nó đến, tâm an lạc của mình đem ra tiếp nhận. Cũng giống như người vui vẻ bước ra cửa tiếp hết tất cả mọi dạng khách. Chứ còn mình bây giờ tâm không an lạc là lựa khách. Lựa khách nào mình thích mình mới tiếp. Còn người an lạc thì ai cũng tiếp. Mình vui vẻ với tất cả. Vậy thì mình nương một cái tên đó. Chứ mình chưa quy y vì lý do nào cũng không sao. Còn đủ duyên thì mình xin một cái pháp tên. Có nhiều vị nói con chưa đủ duyên quy y. Thôi nếu đủ duyên xin quý thầy cho con một cái tên để con dựa theo cái tên là con sống trước. Cũng tốt thôi. Bất quá chưa có con mà chọn tên sẵn nha. Thưa thầy, sát sanh con vật nhỏ và con vật lớn có khác biệt gì không? Đâu có khác biệt gì đâu. Con kiến cũng là một mạng, con trâu cũng là một mạng. Tại vì cái nào cũng là một sự sống của chúng sanh. Cũng giống như không lẽ mình nói đánh giết đứa con nít với người lớn không, nó một sinh mạng mà. Nhưng mà trong Phật giáo Đức Phật hay dạy chúng ta cái lỗi của mình nó có ba phương diện: một, tự mình làm; hai, xúi người ta làm; ba, thấy người ta làm mình vui theo. Lỗi mình nó có ba cách: tự làm, xúi người khác làm, và thấy người khác làm vui theo. Thí dụ mình hồi nãy đi ngang, tự mình ăn cắp, xong rồi đi ngang ngoắt đứa con lại: con ghé chỗ đó đi, má mới chôm đó. Con đi lại đó con chôm đi, con giả bộ làm y như má vậy không ai biết hết. Thế là xúi người ăn cắp. Nhưng mà mình chả hay biết gì hết. Con mình nó ăn cắp trước, nó về nó khoe: trời ơi con má công nhận giỏi thiệt á. Thì cái này là gì? Tùy hỷ với việc làm của nó. Cho nên nhiều khi á, việc làm lỗi của ai mình tùy hỷ theo cũng là lỗi. Thì ngược lại phước cũng thế. Phước cũng vậy. Nếu ai đó làm một việc phước mình không có khả năng làm, nhưng mình hãy tùy hỷ theo cái phước rồi đó làm, mình vẫn có phước. Nhân quả là công bằng. Nếu mình vui theo cái việc sai của người khác là có lỗi, thì nếu mình vui theo cái việc tốt của người khác mình có phước. Cho nên á, thí dụ thôi, lỡ mình không có khả năng giúp ai bằng công sức hoặc bằng tiền của, không có sao, cứ tùy hỷ theo việc làm của người khác, đừng có ganh tị gì hết. Cái gì đó chị bạn đó, chị nói hồi nãy em đi tới cái chỗ đó thấy người ta đang kêu gọi cháy rừng mà mình giúp cho người ta chút tiền. Ồ thôi chị mừng với em, tại vì chị không nghe được chuyện đó, mà lúc này chị cũng kẹt lắm, hay anh cũng kẹt lắm, không có giúp được. Nhưng mà thôi tùy hỷ đó, phước của mình bằng nhau. mà mình sống bằng cái tâm hoan hỷ như vậy, người ta làm việc thiện người ta khoe với mình. Nhưng mà nếu mình khởi cái tâm ganh tị, từ đó về sau người ta làm việc thiện không dám nói cho mình nghe. Tại nói mình nghe đó, mình hay nói tới nó lui chê trách rồi, người ta không dám nói. Có những trường hợp nó như vậy. Cho nên á, đại chúng nhớ là ngũ giả tùy hỷ công đức, và đó là một trong 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ 5, con nguyện sẽ vui vẻ theo những cái việc làm của người khác. Thay vì chúng ta vui theo cái sai của người, thì bây giờ chúng ta làm ngược lại là vui theo cái hay, cái tốt của người. Kính bạch thầy, cho con hỏi, giữa hai chị em họ, người chị luôn ganh tị và khi nào một mình cần thì muốn chơi với người em, còn người em thì luôn thua thiệt, không biết giận. Có người thì nói người em khờ, có người thì nói đó là phước báo của người em. Vậy thì người em là khờ hay phước? Chuyện của hai người mà hỏi mình. Quá ra mình thành kẻ thứ ba. Chuyện tình của hai người. Thật ra đại chúng nhớ vậy nè, Pháp Hòa không có nhớ là bài thơ của một vị thi sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Nhưng mà nhớ là trong khi mình ở đời, có nhiều khi mình nghĩ mình thua, mình khờ, nhưng mà thật sự mình không có khờ. Tại vì nếu mình thông minh mà mình lấn lướt người khác, mình ức hiếp người khác, mình lương gạt người khác thì cho là thông minh. Nhưng mà thông minh này thật là thông minh của các người khờ. Vì sao? Vì mình chỉ biết thấy cái lợi trước mắt mà quên cái quả về sau. Còn nếu như cái người người ta khờ mà người ta nhường á, thì thấy như họ khờ nhưng mà thật sự là họ thông minh, là vì họ biết tích cái phước của người sau. Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe, mình lái xe rồi mình bóp còi để cho người ta hoảng hốt, người ta tấp vô đường, cái mình lách người ta, cái mình qua, nó thấy không? Thấy thông minh không? Ví dụ vậy đó, thì mình thông minh đó, nhưng mà mình đâu biết rằng cái thông minh đó là của một cái người không được dễ thương. Không chừng con mình nó ngồi phía sau và nó thấy được cái cách sống đó. Một là nó sẽ đánh giá ba nó, hai là nó học theo cách đó. Rồi rốt cuộc con mình nó sống trong cách đó thì lớn lên mình rầy nó: mày không có giống tao chút nào hết. Nó dạ di truyền. Quý vị hiểu không? Thành thử ra trong kinh Pháp Cú có câu nè: người ngu nghĩ, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà biết mình ngu thì làm sao? Mở lòng học. Còn người trí mà tự cho mình trí thì người này dại. Tại vì thật sự trên đời này mình trí hơn ai? Vì cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình giỏi, mình là một cao nhân, sẽ có cao nhân hơn. Thấy không? Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Người giỏi có người giỏi hơn. Như vậy cái trí mình bao nhiêu mà mình cho mình là người trí, mà chính cho là người trí, cho nên mở không mở lòng học nữa, rốt cuộc trí của mình bao nhiêu? Năng nhiều đó thôi. Phải không? Giống như là mình là một cái cây, mà nếu mình đem trồng ngoài đất thì rễ mình sẽ được vươn ra và mình trở thành một cái cây to lớn. Còn nếu mình bó mình trong một cái thùng, một cái chậu, thì mình cũng lớn vậy, nhưng mà lớn eo uột của một cái cây nằm trong chậu. Như vậy thì ở đây mình không xác định, mình không trả lời. Tuy nhiên quý vị cứ tự kiểm lấy. Thí dụ mình nhường cho chị mình, suy nghĩ đơn giản thôi, nhường ai đây? Chị mình chứ ai. Rồi cái gì nữa? Mình nhường mà đâu có mất mát gì đâu. Biết bao nhiêu thứ để chúng ta suy nghĩ, để rồi chúng ta sống làm sao mỗi ngày có hai việc làm: sáng thì mở mắt, tối nhắm mắt. Mở mắt để nhìn người và nhắm mắt để nhìn mình. Nhắm lại mà không có những cái viễn cảnh khổ đau mà hồi sáng giờ mình làm với người khác. Đôi khi nó đi vào trong tâm thức của mình, những cơn ác mộng nó trở về trong giấc ngủ. Mình ngủ mà mình hét, mình la là vì mình sống trong tranh đấu, sống trong hận thù. Cho nên thật ra ông bà mình có rất nhiều cái dạy hay. Thí dụ nè, được phần người thì phần ta phải thiệt. Thí dụ bây giờ mình có hai cái bánh, hay một cái bánh mình nhường cho người ta ăn, thì người ta được cái bánh thì mình sao? Mình thiệt. Nhưng mà cái thiệt này mình vui lắm, là tại vì mình biết mình đã sống được bằng cái tâm chia sẻ. Người đời người ta suy nghĩ vậy nè, cho hết lấy gì ăn, cho nên ta đâu có cho ai. Còn người suy nghĩ xa hơn là ăn hết lấy gì cho. Cũng là cái câu đó. Nhưng người biết nghĩ thì sao? Cho mình ăn hết thì lấy gì mình cho. Còn người mà nghĩ sống cho riêng mình thì sao? Cho hết lấy gì ăn. Phải không? Cho nên thưa đại chúng là không có vấn đề gọi là thua thiệt gì trong đây cả. Nhiều khi mình hơn cả vạn người nhưng mình vẫn thua với chính mình. Mình thua cái gì? Thua cái tâm tham của mình, thua cái tâm ganh tị của mình. Cho nên Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt. Chỉ khi nào mình chiến thắng được tự bản thân mình, đó là chiến công oanh liệt nhất. Tại vì con người mình khó thắng tới mình lắm. Cho nên có vị đi chơi, chơi bài, cái vị đó mới nói với bà: dạ thưa thầy, thật ra đánh bài không có thua, nhưng mà tụi con cuối cùng chỉ thua cho cái con ma tham của mình thôi. Con đem vô 50, con ăn 500, mà nếu con ra là con ok rồi. Nhưng mà khi mình thấy mình được ăn được 500 thì bắt đầu làm sao? Muốn ở chơi tiếp. Mà ở hồi đó từ cái muốn thêm 500 nữa mà rốt cuộc không có đồng nào, rồi thủng túi, rồi cháy túi, rồi mượn tiền túi. Cuối cùng là mình nhổ ra chân lý là gì? Tụi con không bao giờ thua. Chỉ thua cho một đó thôi, thua chính cái tâm tham của mình. Cho nên mình sống được cái nhẹ nhàng đó là phước của mình. Tại vì người ta không có khả năng nhịn mà mình có khả năng nhịn là phước của mình. Người ta không có biết nhường mà mình có được mình nhường là phước của mình. Cho nên là được phần người thì phần ta phải thiệt. Còn cuộc sống này hơn thua chi với chính mình. Đời vui hay thật, tâm mình sáng soi. Giữa mình với mình với nhau không mà. Nói ra cuối cùng mình thắng ai? Thắng huynh đệ mình hơn người thân của mình không chứ ai đâu. Còn nói rộng là giữa con người với con người. Mà chân lý là mình sống bao lâu? Mình sống bao lâu mà hững hờ? Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dạy mình tiêu cực, nhưng mà dạy mình biết sống tích cực, sống mà biết nhìn rộng, nhìn khắp. Cho nên cái bài kệ buổi sáng thức dậy nè, nếu chữ Hán á, thùy miên thị ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ vừa dậy, lúc mình ngủ là mình mê, phải không? Nhưng mà lúc mình thức thì mình tỉnh. Cho nên ngủ nghỉ, lấy cái hình ảnh ngủ và thức để làm cái biểu tượng của kẻ mê người tỉnh. Ngủ nghỉ mới dậy thì cái chuyện đầu tiên là nguyện cho chúng sanh có được cặp mắt nhìn khắp mọi nơi, gọi là nhất thiết trí giác. Có cặp mắt nhìn biết tất cả để làm gì? Để soi thấu thương xót. Bài lấy cái ý đó, lấy cái ý của chữ Hán đó viết thành bài kệ tiếng Việt. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi tức là mới toanh á, brand new á. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ đại chúng đọc Pháp Hòa theo Pháp Hòa bài kệ đó ha. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình nhìn tất cả rồi, mình sống trọn vẹn với tâm tư của mình rồi, cho nên sao? đi hay ở trong lúc này không quan trọng với mình nữa, tại vì mình sống hết tâm tư của mình. Thì cái này trong kinh gọi là thành Phật đạo. Mình hay nguyện cuối bài đó: đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vậy thì chữ thành Phật đạo là thành cái gì? Thành trọn vẹn cái bổn phận sống của mỗi người chúng ta. Mình có đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm anh, làm chị, làm bà, vân vân. Cứ có bổn phận nào thì sống trọn với bổn phận đó, thì mình có đi cũng không có gì hối hận, vì mình sống trọn vẹn cái tâm tư của mình. Câu hỏi cuối cùng ha. Thưa Thầy, mấy lần cúng thất cho mẹ con, sư cô hay đọc lộn họ của mẹ con. Vậy con thắc mắc, mẹ con có được siêu độ không ạ? Xin Thầy cho con sự giải thích. Vậy cái lúc sư cô đọc lộn không hỏi liền cô mẹ đi đâu? Bây giờ mà hỏi biết mẹ đi tuốt luốt rồi. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin nhắc lại chữ siêu với chữ an. Khi mình đến chùa mình xin nhờ thầy cầu siêu là vì mình quy định cầu siêu là cầu cho người chết, cầu an là cầu cho người sống. Như vậy tại sao mình không an? Tại vì mình có vấn đề. Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm, cho nên mình bất an. Mình mới lên chùa mình xin cầu an. Rồi như vậy thì cái gì làm cho mình không siêu? Phiền não nó làm mình không siêu. Giờ bỏ đi được cái phiền não thì mình sao? Siêu. Như vậy cầu an với cầu siêu là một hay hai? Một thôi. Tâm mình siêu vượt phiền não, lòng mình liền an. Bây giờ sư cô có đọc nhầm là tại vì cổ đọc nhầm chứ đâu phải cổ ý, cố ý nhầm. Mà lỡ trển cổ đọc nhầm dưới này mình nói dạ không, mẹ con họ đó đó. Có cái ông thầy đó, ông đi tụng kinh mà ổng đem cuốn kinh theo rồi ổng quên. Rồi ổng tới nơi, ổng mới cầm cái bút mực tàu, mà có cái mực tàu đó. Ổng hỏi bà vợ chứ ông chồng bà tên gì. Thì ông bà vợ mới nói dạ chồng của con tên là Trần Văn Tròn. Ông mới lấy cái bút mực, ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Nhưng khi ông cúng, ông đọc nhầm là Trần Văn Gáo. Thì cái bà dưới này bà mới quỳ, bà nói dạ thưa thầy, chồng con là Trần Văn Tròn, không phải Trần Văn Gáo. Ông nói thằng nào nó chơi nó gắn cái gắn gáo vô đây. Tại vì cái lúc vẽ mực tàu đó, nó động mực nó chảy dài xuống vậy nè. Nó chảy dài xuống vậy nè thì nó thành ra cái gáo. Hồi nhỏ ở miền Tây á, đặt tên cho con mình là tên Loan, nhưng đâu có bao giờ đọc Loan đâu, Lon Lon. Thế thì gái con mình lên thành phố, bác muốn kiếm ai? Dạ tôi kiếm con tôi tên Loan. Ở đây không ai tên Loan mà tên Loan. Dạ không, hai người đứng ngồi cãi vậy Loan hay Lon. Quý vị hiểu ý không? Rồi á, người miền Nam đâu, nếu mình phát âm đúng là Huệ, thí dụ như Trí Huệ hay Hoa Huệ, nhưng người miền Nam đâu có nói vậy, Hoa Huệ. Rồi nếu mà bữa nào mà gặp vợ tên Huệ mà chồng tên Kiệt, kêu Kiệt Huệ. Chữ nghĩa thôi mà. Cho nên trong cuộc sống á, hãy mình cảm thì nó thông. Mình cảm là nó thông, mà mình thông là nó cảm. Mình thông thì nó cảm được hết thôi. Cho nên tại sao mình đọc cái chỗ là cảm ứng đạo giao nan tư nghị, cái câu quý vị hay đọc đó. Cái chỗ cảm ứng của đạo đó không có thể nào lấy ngôn ngữ bình thường mà tư duy mà nói được. cảm ứng đạo giao, đạo giao tức là mình với đạo giao với nhau, nan tư nghị. Không thể lấy cái bình thường. Bây giờ ở trên nó có đọc nhầm, đọc lộn gì cũng không sao hết á. Cái quan trọng ở dưới này, mình vẫn khởi tâm tên họ của người thân mình. Đây là Pháp Hòa nói, nếu quý vị ngại sợ không biết có trúng không á, thì lúc đó mình, thí dụ như sư cô lỡ quẹo lộn, mình ở dưới này mình quẹo dưới này đi. Quý vị có bao giờ thấy tụng kinh không? Cái người đó tụng trật, nhưng mà ở dưới này ta biết tụng trúng người ta làm sao, ta tụng lại để cho đưa cái người đó right track trở lại. Cho nên trong cái đời sống của chúng ta, ngay cả cái thời tụng kinh, chúng ta sẽ hiểu được mình có siêu thoát hay không ngay cái chỗ đó. Xin thưa đại chúng, thí dụ thôi ha, thầy cô nào mà có đọc trúng 100%, cái đó bất quá an tâm người thí chủ thôi. Còn siêu được hay không là do nghiệp lực của mỗi người, đâu phải thầy tụng trúng vậy cái mình siêu đâu. Yên tâm chuyện này. Quan trọng là mình tạo phước hồi hướng cho người thân, và chính mình đời sống hàng ngày cũng chính tạo phước cho mình. Lỡ người ta có gửi trật địa chỉ đi nữa, bất quá nó ghi wrong address, nó return bưu điện rồi cũng tìm ra đúng địa chỉ mình gửi trở lại cho mình, của mình thì nhất định nó trở lại của mình, còn không back to the sender. Có mất mát đâu, không có mất gì. Quý vị thấy bưu điện không? Mình gửi trật cái zip code mà những cái khác nó trúng hết, nó có khi nó vẫn tới, còn kẹt nữa không biết, đi lại sender, không có ai lấy cái gì của mình hết. Nhưng mà quan trọng là mình có được cái phước lành đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất rõ nha, người thân làm phước cho mình trong 7 phần, người thân hưởng hết 6 rồi, người mất hưởng có 1 à. Nhưng mà với điều kiện là cái 1 đó, người đó cũng phải có đủ phước để hưởng cái 1 nữa, chứ không phải 1 mà được hưởng đâu. Ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử, thì cái ông này á, khi mà mẹ ông có thai á, từ khi mẹ ông có thai ông thì cả làng đã chết đói, người đói người thất nghiệp. Thì người ta phát hiện rằng cái đứa nhỏ này nó xui xẻo quá, mới đuổi hai mẹ con đó ra khỏi cái làng đó. Thì người mẹ sanh cái người này ra, đi tới đâu xin ăn rất là khó khăn. Cuối cùng gặp Ngài Xá Lợi Phất, nghe là Xá Lợi Phất thấy được cái nghiệp lực của ông này, phước đức nó mong manh quá đi, Ngài dẫn về chùa cho tu. Mà quý vị biết, đi trong cái nhóm đi khất thực, người ta cúng hết cho các vị, đến cho vị thầy này có hết đồ ăn, mà cứ nhiều lần như vậy, vị này từ đói tới đói. Và nếu có sống được là nhờ huynh đệ về chia chác, chứ bản thân ông không hề, rất ít khi mà được miếng thức ăn đích thân người ta cúng trong cái bát của ông. Đến khi mà ông này sắp mất, Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng người đệ tử này tội nghiệp, cả đời nó không có được no, thôi bây giờ nó sắp mất rồi, mình mang thức ăn đến cho người đệ tử này một lần trong đời để được no bụng mà chết. Cơm vừa đưa tới, tắt thở chết, vẫn không hưởng được cái chén cơm đó. Cái câu chuyện đó, người ta chỉ muốn nói là người nào nghiệp nấy. Cuối cùng á, nhân cái câu này chúng ta hiểu được, tất cả mọi người xung quanh mình, ai cũng có phước riêng và nghiệp riêng. Mình lấy cái nghiệp của mình mà châm chích cái phước người khác cũng không nên. Trời ơi, người đó vậy, bất quá được vậy thôi, đó là phước người ta, mà mình lại lấy cái nghiệp thiếu thốn của mình mà nhìn phước người ta là mình sai. Còn ngược lại, nếu mình lấy cái phước của mình mà để chê bai người thiếu phước, nghiệp của người ta mình cũng không trúng. Cũng giống như ví dụ mình giỏi mà mình đi chỉ trích người dở, thì mình đâu có thật giỏi. Người giỏi thì phải biết thương người dở chứ. Còn nếu người dở mà đi chỉ trích người giỏi thì lại ngang trật, không biết mà cứ nói chuyện của người biết, phải không? Cho nên không nên. Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc đó, nếu mình có ăn chay trường được, cũng đừng chê người ăn chay kỳ, hoặc là thậm chí người không ăn chay được. Ai chưa ăn được, mình nếu người biết ăn chay mà mình có lòng từ bi, mình thương người ta, tìm cách khuyến khích người ta. Người đó không ăn chay được phải không? Mình tìm cách nấu ngon, và thậm chí dẫn dắt người ta từng bước ăn nửa ngày, ăn một buổi, rồi ăn nửa ngày, rồi dần dần ăn tới một ngày. Mình ăn chay trường được mà mình chê cái người không ăn chay là mình sai. Bây giờ mình là cái người trí mà đi chê trách cái người khờ, thì mình trí khờ đó đâu? Người trí là phải biết thương người khờ. Mà khờ mà không biết cái cuộc chuyện của người trí mà đi luận bàn người trí là cũng không đúng. Vì vậy mà người xưa mới dạy mình sao? Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó sâu lắm. Đừng lấy cái tâm phàm của mình ra mà trắc nghiệm cái trí tuệ của bậc thánh. Cho nên có những việc trong đời người ta làm không thấy biết rõ ràng, đừng nói. Nên nói những gì mình biết. Cho nên Khổng Tử dạy ha, người biết thì không nói, người nói thì không biết. Ủa sao kỳ vậy? Người biết mà không cho nói, mà người không biết lại nói. Vậy thì Ngài muốn dạy cái gì? Người biết mà không nói là người ta biết mà người ta không nói càng nói bừa. Người ta không nói không phải thời, không phải lúc. Mà người ta nói đúng lúc thì cái giá trị của lời nói này nó hay, phải không? Thí dụ này, nửa đêm ta đang ngủ vậy, im phăng phắc vậy đó, cứ rù rì, hỏi làm gì? Tôi đang thuyết pháp. Thuyết pháp không sai, nhưng anh thuyết pháp không đúng giờ. Vậy thì lời thuyết pháp này phi thời. Anh biết pháp nhưng mà anh không biết thời gian. Trật. Cho nên trong 7 cái biết của một bài kinh, Đức Phật dạy có một bài kinh, kinh 7 cái biết. Trong đó Phật dạy một cái biết gì? Biết nghĩa, biết pháp, biết thời. Anh phải biết thời nào, lúc nào nói. Cho nên Khổng Tử dạy, người biết thì không nói. Người ta không có nói càng, nói bừa, nói không đúng lúc. Mà người biết thì, người biết thì không nói, là vậy đó. Còn người nói thì không biết. Tại vì anh nói mà anh không biết lúc nào nên nói, và nói cái gì, nói với ai. Cho nên á, chúng ta thuyết pháp cũng có sai, nhưng mà không đúng lúc thì gọi là phi thời. Chúng ta rầy con mình không có sai, nhưng mà rầy trước mặt bạn bè nó không đúng lúc. Vợ chồng có muốn nói gì, khách có một nhà, không nên làm như vậy. Ai cũng có cái tự ái, cái giá trị của mỗi người. Chuyện gia đình lúc có khách không nên phô trương. Mà người có biết, có cẩn thận thì mình phải làm sao như thảo phu địa, giống như lấy cỏ mà phủ lên bùn. Khi nào xong rồi muốn giải quyết sao đó, dỡ bùn lên, quét bùn nó tùy mình. Nhưng mà lúc nào cần phải làm như vậy, chúng ta nên làm. Cho nên ở trong cái đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo, chúng ta biết sống là quan trọng. Chúng ta biết nghĩa, biết pháp rồi, mà phải có một cái biết nữa là biết thời. Thời nào nói, thời nào không nói. Và thậm chí cũng cái âm điệu đó, nhưng mà nói khi nào để người khác lắng nghe mình. Xin thưa đại chúng, cũng giống như mình hát nhạc. Mình hát nhạc là tốt, chúng nó vui á, giúp đỡ cho một cái buổi đó. Nhưng chúng ta phải biết nhạc nào hát ở đâu. Nhạc nào hát ở đâu? Thí dụ hôm nay lễ Phật đản, không lẽ mình đem những bài nhạc tình vô mình hát? Nghe thì không sao, nhưng nó chưa có phải chỗ, dù bài nhạc đó có hay. Cho nên mình được quyền hát nếu có một chương trình, nhưng chúng ta nên biết hát nhạc gì và hát ở đâu. Thí dụ như đám cưới, không lẽ mình đi vô hát cái bài mà Một Cõi Đi Về, phải không? Đám cưới người ta, mình vô mình hát Một Cõi Đi Về, Rồi không lẽ mình đi vô trong cái bài hát mình hát những bài mà tình sầu đứt ruột, chia tay, tay ba tay bốn gì, nó đâu đúng. Như vậy thì cũng là bản nhạc đó, nhưng mình phải biết hát ở đâu. Đời cũng thế, đạo cũng thế. Hết giờ rồi.